Dạ vâng, thưa cha, được biết cha là người chủ trụ trì của giáo xứ Thái Hà, thì cha có thể cho bà con ở hải ngoại biết được là cái việc mà tranh chấp đất đai nó xảy ra bắt đầu từ từ lúc nào không thưa cha?
Xin thưa với anh là tôi không phải là người trụ trì hay là bề trên hay là chính xứ ở nhà thờ Thái Hà này. Ở đây chúng tôi có 10 linh mục, một tu sĩ và nhiều nghìn giáo dân hay sinh hoạt ở đây.
Dạ vâng.
Thì tôi chỉ là một linh mục thành viên trong tu viện thôi.
Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, vậy thưa cha có thể
Và việc
cho, dạ.
rồi anh cứ hỏi.
Dạ vâng, thưa cha có thể cho bà con hải ngoại biết là cái việc mà tranh chấp đất đai giữa chính phủ và giáo xứ Thái Hà đã xảy ra từ bao lâu rồi thưa cha?
Việc tranh chấp thì không phải là giữa chúng tôi và chính phủ đâu. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ, tức là trung ương á, thì có lẽ cũng có hướng giải quyết và muốn cho các cấp dưới giải quyết trả lại đất đai cho chúng tôi. Việc tranh chấp nó diễn ra trực tiếp là giữa giáo xứ Thái Hà chúng tôi với công ty cổ phần may Chiến Thắng,
À dạ vâng, dạ.
tức là cái công ty đang chiếm dụng đất,
Vâng.
rồi nó diễn ra vào bùng nổ là từ sáng ngày mùng 6 tháng 1 vừa rồi.
Dạ vâng.
Còn nó diễn ra âm ỉ là từ một năm nay,
Dạ vâng.
và nó diễn ra một cách mạnh mẽ từ khoảng 6 tháng nay,
Dạ.
tức là từ giữa năm 2007 ấy, là giáo dân ở trong giáo xứ đã mấy phen sang bên phần đất đấy và phản đối chuyện xây cất của công ty đấy rồi.
Dạ.
Rồi đã làm đơn lên chính quyền thành phố Hà Nội để xin chính quyền giải quyết đơn từ và yêu cầu công ty May Chiến Thắng trả lại đất cho nhà thờ.
Dạ.
Rồi bà con giáo dân thì cũng đã hai lần lên trên bờ hồ Hoàn Kiếm ở chỗ trung tâm thành phố trước Ủy ban Nhân dân dâng biểu ngữ xin được gặp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố để đòi được giải quyết về vấn đề đất đai.
Dạ.
Rồi cách đây 2 tháng là bà con đã đọc kinh cầu nguyện ở cổng chính của công ty May Chiến Thắng rồi.
Dạ.
Tức là trước khi xảy ra cái vụ đất đai bên tòa Khâm Sứ gần 2 tháng thì bên Thái Hà tối sớm giáo dân đã sang đọc kinh rồi.
Dạ vâng.
Cho nên nói đúng ra là bên này còn xảy ra trước cả ở bên tòa Khâm Sứ nữa.
Dạ vâng.
Nhưng nó có tính cách bùng nổ và kéo theo đông đảo giáo dân tham gia và các phương tiện truyền thông nó quan tâm đến đó, là chỉ từ ngày mùng 6 vừa rồi thôi.
Dạ.
Chính quyền cũng kéo đến đông đó là từ ngày mùng 6 vừa rồi thôi.
Dạ.
Rồi từ ngày mùng 6 nguyên nhân thì chắc các anh theo dõi các phương tiện truyền thông thì chắc cũng rõ. Thực ra là sáng ngày mùng 6, tối mùng 5 thì đã bắt đầu rồi, nghe lên rồi.
Dạ.
Tối mùng 5 trong lúc chúng tôi cùng với phần lớn giáo dân nhiệt thành đang đi lễ và cầu nguyện ở bên tòa Khâm Sứ là nhà thờ lớn, thì ở nhà công ty May Chiến Thắng họ có xây tường bao.
Dạ vâng.
Thế chúng tôi về phát hiện ra thì hiện diện ở đấy để phản đối, thì chính quyền phường, công an phường, công ty May Chiến Thắng cũng cam kết là không xây xiếc nữa, và đấy là cam kết lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng trời.
Dạ.
Thế nhưng sáng hôm sau thì chúng tôi lại đi làm một vụ ở các tỉnh. Ở nhà thì có mỗi một cha lo làm lễ buổi sáng, cho làm lễ vào lúc 8 giờ 10 giờ cho giáo dân thôi,
Dạ.
còn các cha đi hết, giáo dân thì cũng không để ý. Thế thì thấy xe cảnh sát 113, tức là cảnh sát cơ động, chạy náo loạn ở cái khu vực con đường phía sau bãi xe của giáo xứ, cũng là con đường chạy ngang qua khu đất tranh chấp.
Dạ vâng.
rồi dân thấy náo loạn nên là dân tò mò tưởng cái gì ra xem. Nên dân mình ra xem thì hóa ra là cảnh sát đang răng thép gai rồi bảo vệ cho công ty May Chiến Thắng họ xây tường bao. Thế là bà con đã báo nhau là kéo ra đông. Và chúng tôi về đến nhà thì được nghe nói là báo đông lắm. Họ đến rất đông và phía nhà nước cũng đến rất đông. Chính quyền, các cán bộ liên quan ấy cho cảnh sát đến rất đông, gần 100 người. Gồm có thanh tra xây dựng này, có dân phòng này, có chính quyền phường này, có công an quận, công an thành phố này, rồi cảnh sát cơ động này. Thì dân kiên quyết phản đối cái hành vi xây dựng trái cam kết và trái phép trên cái phần đất vốn thuộc về nhà thờ mà công ty May Chiến Thắng đang tạm chiếm đấy. Thế công ty cứ may thì dân mình là phản đối bằng cách là không cho xây tiếp và bắt dỡ ra cái phần mà đã đang xây. Thế là hai bên đằng co nhau giữa bên công ty với lại các công an cảnh sát bảo vệ làm nhiệm vụ với dân, là hai bên đằng co nhau. Rồi dân mình bị cảnh sát là chửi bới, quát nạt, đe dọa bắt. Rồi cảnh sát lại kéo đến càng ngày càng đông. Thế rồi chúng tôi công an thành phố thấy thế thì gọi điện thoại cho các cha. Gọi điện thoại cho cha bên trên để xem các linh mục ở đâu về để giải tỏa đấy. Thế nhưng mà các linh mục chúng tôi thì đang ở xa, cách Hà Nội cả 100 cây cả. Thế chúng tôi xếp việc tại chỗ về được đến nơi thì chuyện nó xảy ra mấy tiếng rồi. Về đến nơi thì chúng tôi là người ra hiện trường đầu tiên. Rồi tôi có thấy cảnh sát các ban ngành đang đầy đủ ở đấy thật. Thấy công an phường, công an quận, công an thành phố, cảnh sát 113, bảo vệ, tất cả đang ở đấy. Thì tôi thấy xe đại diện của các đơn vị đang ở đấy cả. Tôi thấy hàng rào thép gai đang ở đấy. Thì tôi có tiến đến tôi hỏi các xe cảnh sát là tại sao lại đưa cảnh sát đến đây nhiều vậy? Và tại sao lại răng thép gai ở đây? Rồi tại sao lại căng thẳng thế? Rồi tôi thấy ở đây là khu vực nhà thờ mà xe pháo mới người thế này thì không có đẹp, không có được. Mà tôi bảo họ là nên đưa các cái xe đó đi. Thế nhưng mà không, các công an với cảnh sát thì thấy tôi đến là cứ từ từ khép cửa xe lại và không nói chuyện với tôi. Trừ ra là có một anh công an khu vực rất quen, anh ấy hay ra vào tu viện đây, thì tôi có hỏi anh ấy, thì anh ấy đứng ở bên trong khu đất của công ty, anh nói qua tường rào với tôi. Anh bảo là đấy, linh mục xem cái bờ tường nó gần sập rồi, bây giờ công ty chỉ có xây cái bờ tường gần sập để bảo vệ cái khu đất lại thôi, mà bà con làm quá. Thì tôi có nói với anh cảnh sát khu vực rằng là thế này thì các ông lỗi rồi, bởi vì chính các ông đã cùng với công ty với giáo dân ở đây cam kết là giữ nguyên trạng mà bây giờ lại cho xây thế này thì là lỗi tại các ông rồi, nhưng chúng tôi chẳng muốn xảy ra thế này. Rồi tôi ra bên ngoài thì tôi lại gặp một anh công an thành phố cũng hay đến làm việc với chúng tôi. Thì tôi cũng nói chuyện với anh ấy, tôi cũng bảo là không được, nên đưa các cái xe cảnh sát đi. Thì anh cũng nói rằng là thì linh mục cũng bảo bà con nên về đi chứ không nên ở đây như thế. Thế tôi thấy hai bên đều căng thẳng cả, thì tôi cũng nói mỗi bên vài câu cho nó nhẹ nhàng, nó bớt căng thẳng đi rồi tôi về. Rồi hôm sau thì tình hình nó cứ kéo dài như vậy. Bên giáo dân thì canh bên công ty không cho xây dựng, còn bên cảnh sát thì lo canh giữ cả giáo dân lẫn bên công ty. Chủ yếu là canh giáo dân để họ khỏi dựng tượng hay dựng thánh giá, hay là khỏi có cái hành vi nào mà bên cảnh sát hay công an nghĩ rằng là nó có tính cách bạo động. Nhưng mà chúng tôi thì biết rằng là giáo dân mình ở đây cũng hiền lắm, chẳng bao giờ làm cái gì có tính cách bạo động đâu. Rồi đang cái đó để phía các linh mục chúng tôi cũng phải xem chính quyền có cái để hai bên lo giải quyết vấn đề nó thế nào.
Vâng.
Chứ để căng thẳng như vậy không được.
Yeah.
Và chúng tôi tin rằng là để giải quyết được vấn đề thì phải qua con đường đối thoại thay vì đối đầu.
Vâng.
Và phải qua con đường chính thức, hợp pháp và theo các cái thủ tục của hành chính, của pháp luật thì cái vấn đề nó mới được giải tỏa và được giải quyết một cách gọi là bền vững, công bằng. Thế thì chúng tôi đợi chính quyền đến, thì hai hôm sau thì chính quyền cũng đến, đại diện chính quyền cũng đến, chính quyền quận đến trước. Đấy thì chính quyền quận đến thì cũng hứa rằng là xin bên nhà thờ giữ nguyên trạng, và chính quyền quận cũng nói rằng là cũng yêu cầu bên công ty May Chiến Thắng là giữ nguyên trạng. Rồi chính quyền nói là nhà thờ mới là chính quyền là hai bên hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề. Thì ông phó chủ tịch quận là có đọc cho chúng tôi xin các cái ý như vậy, và nói rằng đấy là ý truyền đạt của Ủy ban Nhân dân thành phố. Rồi trước mặt các ông cán bộ quận và công an thì chúng tôi có đọc lại các cái ý truyền đạt mà ông phó chủ tịch cũng đọc lại cho chúng tôi ghi đấy, đọc lại cho bà con ở khu vực nhà thờ nghe. Rồi họ vỗ tay phấn khởi lắm, tiễn các cán bộ ra về. Thế nhưng mà ngay sáng hôm sau thì chúng tôi lại nhận được một cái văn bản nó đi ngược lại với lại cái thỏa thuận tối hôm trước. Thế là bà con lại bức xúc lên.
Cái văn bản đó có phải là cái văn bản của bà Ngô Thị Thanh Hằng ký không thưa cha?
À không, cái văn bản của bà Ngô Thị Thanh Hằng thì là mãi về sau này rồi.
À
đây là văn bản của phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, là của một vị khác ký.
Vâng.
Thế xong rồi ký xong rồi là thấy là văn bản này lại cho phép công ty May Chiến Thắng là xây tường bao và xây các công trình nhỏ và các công trình cũ.
Vâng.
Thế là dân lại phản đối mạnh quá, và đang khi đấy thì bên kia họ tiến hành xây tường bao tiếp thật.
Dạ.
Và họ tiến hành cải tạo nhỏ thật, thế là dân làm dữ lắm, là cảnh sát lại đến đông, dân phản đối nhiều thì bên công an họ lại nói lại với bên chính quyền, bên chính quyền lại ra một văn bản thứ hai ở Ủy ban Nhân dân thành phố là không cho bên công ty May Chiến Thắng xây dựng tường bao với xây dựng nhỏ nữa.
Vâng.
Đấy là văn bản thứ hai. Thế nhưng mà không cho xây dựng, nhưng mà vừa thấy rằng là mấy lần bên kia cứ vi phạm như vậy, và chính quyền cứ có những cái hành vi gọi là bảo vệ cho quyền lợi của bên kia như vậy, thì bên này giáo dân họ không có tin tưởng nữa, họ rất bức xúc, và họ vẫn tiếp tục là canh thức ngày đêm ở bên khu đất để cầu nguyện.
Vâng.
Và hai cái giờ cầu nguyện nhiều nhất là sớm và tối. Thế thì các ông cán bộ ở bên công an ninh thì đến đây gặp các linh mục ở đây thì cũng bảo đảm rằng là bảo là cũng xin các linh mục là thôi nói bà con về, và các ông cán bộ an ninh bảo đảm là sẽ yêu cầu Ủy ban Nhân dân ra quyết định hai bên là không bên nào đi một bước tới nào nữa, bên kia ngừng xây dựng, bên này ngừng cầu nguyện, bên kia không cải tạo gì, bên này cũng không có ý định đặt ở thánh giá hay tượng gì ảnh gì cả. Thì chúng tôi cũng đồng ý là như thế. Nhưng mà ngay lúc đấy thì lại thấy bên công ty May Chiến Thắng á, họ lại xây cái cổng ở phía đằng trước này cao lên, rồi họ tiến hành làm cái tường bao, không phải xây dựng mà làm bằng khung, bằng sắt.
Yeah,
rồi họ bịt tôn lại cái tường bao rất cao bằng tôn sắt. Thế họ định làm như thế, xong họ mang, họ dựng, họ làm thành bức tường dày đấy.
Yeah.
Thế là bên này lại phản đối tiếp. không thôi canh thức ở khu đất, ở con đường ven khu đất.
Yeah.
Thế là bà đang khi đó thì bên nhà thờ cũng đến ngày tự khánh thành cái ngôi nhà mới, xây trên cái phần đất là 260 mét vuông.
Yeah.
Vì tổng số đất chúng tôi đang quản lý sử dụng cả nhà thờ, nhà sĩ, tu viện bây giờ có hơn 2.700 mét vuông thôi.
Dạ vâng.
Thế nó không đủ đáp ứng để chúng tôi xây một ngôi nhà mới cho đến phần đất 260 mét vuông. Thế thì đã định ngày khánh thành từ cả một tháng trước rồi. Và đến gần ngày khánh thành chúng tôi cũng phải lo lễ khánh thành. Thì chính quyền thành phố lại sợ chúng tôi đang cái vụ đất đai tổ chức khánh thành, mời quan khách các nơi, dân chúng các nơi về thế nào, dân chính quyền cũng lo ngại. Và chính quyền ra cả văn bản nhắc nhở. Và lúc đấy, trong cái bối cảnh như vậy, thì bà Ngô Thị Thanh Hằng lại ra một cái văn bản khác. Một cái văn bản thứ ba từ Ủy ban nhân dân thành phố trong vòng chưa đầy một tuần.
Vâng.
Trong vòng chưa đầy một tuần là văn bản thứ ba của Ủy ban nhân dân thành phố. Thế bà, nội dung văn bản này là chúng tôi đọc thì thấy bà Ngô Thị Thanh Hằng kết tội Đức Tổng Giám Mục và kết tội cha bề trên Trịnh Ngọc Hiên ở đây, kết tội các giáo sĩ ở đây. Thì cái văn bản đấy thì ai cũng thấy rằng là chính quyền chưa có thiện chí muốn giải quyết vụ đất đai ở Thái Hà này cũng như ở bên tòa Khâm Sứ. Đấy thì, và tình hình bây giờ cả hai bên vẫn đang tiếp tục để cầu nguyện sớm tới như vậy.
Vâng.
Rồi các bước đi của phía nhà nước lại phía giáo hội ở bên tòa Khâm Sứ thì về phía chính quyền là một cách chính thức thì cũng là mới có bà phó chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng phụ trách cái văn hóa xã hội đến gặp Đức Tổng Giám Mục thôi. Và ở phía bên nhà thờ Thái Hà thì cán bộ chính thức đến gặp để giải quyết thì cũng mới chỉ là ông phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Đấy là về phía chính quyền. Còn công an thì cao hơn. Bên công an thì không biết bên tòa Khâm Sứ thì cấp nào đến, nhưng mà bên nhà thờ Thái Hà chúng tôi thì giám đốc công an và phó giám đốc công an thành phố, hai vị thiếu tướng thì cũng đều đã đến đây gặp gỡ các linh mục với lại giáo dân ở đây rồi. Thì chúng tôi thấy rõ là qua cái văn bản đấy và qua các cái bước tiếp cận của chính quyền đến với chúng tôi, như chúng tôi từng cách tiếp cận với chính quyền thì thấy là chính quyền dường như chưa có muốn giải quyết vấn đề trả lại đất đai cho giáo hội. Vì chúng tôi nghĩ thế này nè, khi chúng tôi tập trung cầu nguyện như vậy thì thành phố ra văn bản kết tội chúng tôi mà cũng là giải quyết cho chúng tôi đấy, thì lại xếp cái vấn đề nó vào cái lĩnh vực văn hóa xã hội, tức là thành phố đang nhìn là cái biểu hiện phần ngọn của vấn đề thôi, chứ nếu muốn giải quyết thì phải xếp cái vấn đề mà nó đang diễn ra ở bên tòa Khâm Sứ bên Thái Hà, xếp vào vấn đề nhà đất môi trường hoặc rộng hơn là vấn đề kinh tế.
Vâng.
Đấy là vấn đề gốc và phải giải quyết từ đấy. Và những người có thẩm quyền trong lĩnh vực môi trường, nhà đất, lĩnh vực kinh tế của thành phố giải quyết. Chứ còn bây giờ thấy người ta tập trung đông người cầu nguyện để bảo nó vi phạm các cái quy định về văn hóa xã hội, về trật tự giao thông công cộng, về xây dựng, rồi bảo chúng tôi lợi dụng tín ngưỡng, thì rõ là chúng tôi thấy là chính quyền không xem vấn đề từ gốc mà xem vấn đề từ ngọn, là chính quyền chỉ muốn căn cứ vào cái phần biểu hiện nơi ngọn để kết tội chúng tôi, chứ không có muốn giải quyết cho chúng tôi. Cho nên giáo dân thì bức xúc, và bản thân chúng tôi là các linh mục ở trong nhà thờ Thái Hà này, cũng như trong giáo phận Hà Nội này, thì nó liên quan trách nhiệm khiến chúng tôi cũng mệt mỏi. Và thực ra là chúng tôi không có muốn những chuyện như thế này xảy ra. Chúng tôi phải nói lại là cách đây mấy tháng là dân đã tự động kéo lên trung tâm thành phố là tăng biểu ngữ đòi gặp chính quyền thành phố để giải quyết, nhưng mà chúng tôi cũng chẳng muốn thông tin cho ai biết, ngay trong giáo phận cũng chẳng biết, ngay các giáo xứ bên cạnh cũng chẳng biết, và cũng chẳng muốn tụ tập đông người, không muốn cái gì nó có tính cách gọi là ồn ào bên ngoài cả. Cái gì cũng muốn là mình cùng với lại chính quyền địa phương là êm thấm giải quyết với nhau bằng cái con đường là luật pháp, mình đảm bảo cái sự công bằng và công minh. Thế nhưng mà bây giờ nó đã diễn ra này là nó ở ngoài cái ở ngoài cái ý muốn của chúng tôi,
yeah.
ngoài ý muốn của các linh mục, tu sĩ lẫn giáo dân. Nhưng nó đã nổ ra rồi thì bây giờ mình phải chấp nhận. Và bây giờ vấn đề là làm sao đấy để cho phía giáo hội như phía chính quyền đó, làm sao đấy có những cái bước đi cần thiết để giải quyết được vấn đề. Mà trong cái chuyện này, theo chúng tôi thấy thì cái vai trò là trách nhiệm rồi là ở phía chính quyền đấy, vai trò trách nhiệm giải quyết chính là phía chính quyền. Chứ còn chúng tôi đây cũng chỉ là dân thôi,
yeah.
chúng tôi đâu có quyền giải quyết cho mình.
Vâng.
Dân phải trông đợi các cơ quan chính quyền và các cán bộ có thiện chí, họ thanh tra, họ nghiên cứu, họ xem xét, rồi họ tìm cách làm sao đấy để giải quyết thỏa đáng cho chúng tôi, cũng như là để giải tỏa những cái căng thẳng nó xuất hiện ở trong cộng đồng dân cư nơi thành phố này thôi.
Dạ vâng. Thưa cha, cái công ty May Mặc Chiến Thắng là công ty tư nhân hay là công ty quốc doanh vậy thưa cha?
Thời năm 1961 ấy, họ được chính quyền thành phố giao cho cái khu đất này là nó là xí nghiệp dệt thảm len.
Vâng.
Thì đấy là một xí nghiệp của nhà nước. Thế đến năm 1994 cái xí nghiệp dệt thảm len đó nó được sáp nhập vào công ty May Chiến Thắng.
Vâng.
Thuộc về Bộ Công Thương. Thế nó vẫn là công ty nhà nước.
Yeah.
Nhưng bây giờ cái công ty này theo cái xu hướng chung của nước Việt Nam mình thì các công ty đều tiến hành cổ phần hóa.
Dạ yeah, đúng rồi.
Thì công ty May Chiến Thắng này cũng đã tiến hành cổ phần hóa rồi.
Yeah.
Và bây giờ nó thành một công ty cổ phần. Một công ty cổ phần thì không biết nhà nước còn bao nhiêu phần trăm cổ phần trong đấy, chúng tôi cũng không có biết.
Vậy.
Nhưng chúng tôi biết là cái công ty này nó làm ăn rất là bê bối, nó thua lỗ. Và cái cơ sở sản xuất ở chỗ phần đất tận đến nơi chúng tôi đây này, nó chẳng còn làm ăn gì được nữa. Và họ đem, họ phá các cái nhà mà họ chiếm của chúng tôi làm cơ sở đấy. Họ phá bình địa đi gần hết rồi.
Yeah.
Và bây giờ nó là khu đất trống. Rồi khi thấy chúng tôi đòi lại thì bây giờ họ dựng lên một dãy nhà tôn nữa để cho công nhân làm nơi sản xuất, đưa thêm mấy trăm công nhân về, họ trở lại mấy xe máy móc về và tiến hành tái sản xuất ở mảnh đất này, nơi những căn nhà vốn có hay chưa phá hết và một căn nhà mới lập. Thế nhưng mà vì làm ăn thua lỗ, sản xuất để giữ đất cho nên nó không có nhiều việc. Chúng tôi thấy mấy trăm công nhân ở đây làm thì ít, thì ra sân ngồi chơi thì nhiều, mới đi ra nhổ cỏ ở cái mảnh đất trống đấy.
Vâng.
Thì giờ chúng tôi,
yeah.
chúng tôi, rồi anh cứ hỏi.
Dạ, yeah. Thưa cha, cách đây khoảng chừng khoảng 2 tuần, ở trên đài phát thanh Á Châu Tự Do đó có phỏng vấn một nhân vật, từ năng không nhớ tên, ở bên phía Việt Nam có trả lời rằng là, nhất là cái vụ mà đòi là cái tòa khâm sứ đó, thì vị này cho rằng là
vâng.
không có vấn đề đòi. Hoặc là cấp ở đòi hoặc trả ở trong trường hợp này, bởi vì luật theo luật của Việt Nam đó thì ở bên đó đó tất cả đó là nhà đất thuộc của nghĩa là đất đai là thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhưng mà nhà nước quản lý trên không có vấn đề đòi và trả chỗ này, chỉ có vấn đề là cấp thì cấp cái quyền sử dụng đất mà thôi. Thì trong trường hợp này cái mức độ khả thi để mà trả lại cái mảnh đất của giáo xứ Thái Hà cũng như tòa khâm xứ thì theo như sự nhận định của cha thì như thế nào thưa cha?
Thì theo luật pháp Việt Nam đúng như anh nói, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước thống nhất quản lý, ai cũng biết điều đấy cả. Alo.
Dạ đang nghe thưa.
Alo,
cha.
Anh có còn nghe không?
Dạ còn nghe thưa cha. Dạ. Dạ.
Nhà nước thống nhất quản lý, còn người dân thì chỉ được nhà nước giao cho cái quyền sử dụng thôi.
Yeah.
Và người ta có mua bán thì về phương diện luật pháp cũng chỉ là mua bán cái quyền sử dụng thôi.
Yeah.
Quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà trên đất đấy. Giấy nhà nước cấp cho dân cũng vẫn chỉ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng nhận quyền sử dụng nhà thôi. Thì chúng tôi cũng chẳng bàn cãi chuyện danh từ đó.
Vâng.
Đất thì đồng ý là nhà nước thống nhất quản lý, nhưng theo cái lương tri thông thường ai cũng biết vậy. Nhưng đất hai nhà nước thống nhất quản lý, thuộc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng mà cái đất đai á nó đang thuộc ai sử dụng từ trước đến giờ thì vẫn là người đấy sử dụng thôi.
Vâng.
Đất của nhà thờ chúng tôi đang sử dụng từ xưa đến giờ. Chúng tôi có giấy tờ đầy đủ, hợp pháp. Chúng tôi đã mua nó và đã sử dụng nó liên tục. Theo như thể giấy tờ cũ là có quyền sở hữu, quyền quản lý và quyền sử dụng. Nhưng bây giờ nhà nước bảo không có quyền sở hữu, không có quyền quản lý nữa thì chúng tôi vẫn còn quyền sử dụng mà.
Vâng.
Và bây giờ chúng tôi có xin lại nhà nước cũng là xin lại cái quyền sử dụng mảnh đất đấy thôi.
Vâng.
Còn cứ miễn sao chúng tôi được quyền sử dụng lại mảnh đất đấy, còn anh bảo với mảnh đất đấy của sở hữu toàn dân thì nó là chuyện bình thường mà giống như mọi mảnh đất khác thôi.
Dạ, dạ.
Thì nhà nước bảo là không có vấn đề. Cái nói trả lời phỏng vấn đấy là của ông Nguyễn Thế Doanh, trưởng ban tôn giáo. Ông nói là không có vấn đề trả lại ở đây. Thì chúng tôi bảo vâng, thì chuyện danh từ muốn dùng kiểu gì cũng được. Bây giờ nhà nước muốn làm một quyết định là nhà nước xét thấy nhu cầu tôn giáo của giáo phận Hà Nội hay là của nhà thờ Thái Hà. Nhà nước bây giờ làm quyết định này giao hay cấp cho tòa giám mục hay là cho nhà thờ Thái Hà quyền sử dụng khu đất này thì cũng chẳng thành vấn đề. Miễn sao đất đấy giáo hội chúng tôi trước đã sử dụng và bây giờ được tiếp tục sử dụng thế thôi.
Vâng. Thưa cha, theo nguyên tắc đó thì tất cả đất đai của giáo hội thuộc là quyền sở hữu của Tòa Thánh Vatican. Vậy thì trong trường hợp này, đất của giáo hội tuy rằng là trên phần đất này là nằm ở Việt Nam nhưng mà vẫn thuộc quyền sở hữu của Vatican đúng không ạ?
Không. Tôi xin thưa với anh là đất đai của Giáo hội Công giáo Việt Nam là của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
À.
Bây giờ ở Việt Nam mình đây là Hội đồng Giám mục đã được thành lập từ năm 60.
Vâng.
Và Giáo hội Việt Nam là một giáo hội có pháp nhân được Tòa Thánh nhìn nhận là một giáo hội trưởng thành, có tính cách độc lập tương đối, cho nên không phải là các giáo phận trực tiếp phụ thuộc vào Tòa Thánh Vatican như hồi trước năm 60 nữa.
Yeah,
vâng. Tức là bây giờ không còn phải là các giáo phận tân tòa nữa. Cho nên có một pháp nhân chung cho toàn thể những người công giáo, cho các giáo xứ giáo phận ở Việt Nam này là Giáo hội Công giáo Việt Nam. Các giấy tờ thời trước cũng vậy, luôn luôn ghi rằng là chủ sở hữu Giáo hội Công giáo Việt Nam, rồi bên dưới ghi nếu là giáo phận ghi là giáo phận Hà Nội, nếu là giáo xứ thì ghi là giáo xứ Thái Hà chẳng hạn.
Vâng.
Nếu là nhà dòng Chúa Cứu Thế thì bên dưới ghi là dòng Chúa Cứu Thế. Đó. Chủ sở hữu luôn là Giáo hội Công giáo Việt Nam và bên dưới là dòng Chúa Cứu Thế hay là giáo xứ Thái Hà hay giáo phận Hà Nội hay giáo phận Sài Gòn. Còn thì đây không phải là vấn đề đất đai của Vatican gì ở đây hết.
Yeah.
Đây là Giáo hội Việt Nam, người Việt Nam, và chúng tôi thấy rằng mình là thành viên trong giáo hội đấy và chúng tôi chia sẻ cái quyền quản lý và sử dụng tài sản đất đai của Giáo hội Việt Nam.
Yeah.
Chứ ngay trên thế giới cũng vậy thôi, chẳng có giáo hội nước nào, ví dụ như Giáo hội Hoa Kỳ mà lại bảo rằng là các tài sản thuộc về Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mà lại thuộc về Vatican sở hữu, không có đâu.
Vâng, dạ vâng. À, tại vì có không phải là người Công giáo, thưa cha.
À, thế vâng.
Vâng, thế cha, vấn đề là hôm nọ ông Nguyễn Tấn Dũng đã có đến gặp Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, và Đức Tổng giám mục có dẫn ông Nguyễn Tấn Dũng đến tòa công sứ để nhìn thấy cái quang cảnh hiện tại của tòa công sứ như thế nào. Từ đó đến ngày hôm nay cũng gần một tháng, cái mức độ khả thi để mà có thể trả lại cái tòa công sứ đó như thế nào, thưa theo theo cái nhận định của cha thì như thế nào, thưa cha?
Theo như chúng tôi là linh mục ở trong giáo phận Hà Nội này á, thì chúng tôi thấy ông Nguyễn Tấn Dũng đến thăm với tư cách cá nhân, thăm trong ngày nghỉ, ngày Chủ nhật.
Yeah.
Và ông chỉ là một thành viên ở trong bộ chính trị, mặc dù là thủ tướng chính phủ đấy, nhưng ông chỉ là một thành viên trong bộ chính trị thôi. Và như thế anh biết tức là ở Việt Nam này là đảng lãnh đạo.
Yeah.
Và những người cầm quyền quyết định các sự việc quan trọng đều là các thành viên trong bộ chính trị. và khi vào Bộ Chính trị thì các thành viên có tiếng nói là ngang nhau.
Vâng.
Cho nên một mình Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể nào mà dễ bề quyết định chuyện gì. Đấy, anh biết cái khung cảnh nó như vậy.
Vâng.
Và cụ thể là ông Nguyễn Tấn Dũng khi đến thăm tòa khâm sứ, gặp Đức Tổng Giám Mục, trò chuyện với Đức Tổng Giám Mục, đi ra thăm tòa khâm sứ, thấy dân đang tụ họp cầu nguyện, và ông quan sát hết đấy.
Vâng.
Nhưng mà ông cũng biết cái vị thế của mình thế nào, cho nên ông có là người thiện chí đi chăng nữa thì ông cũng không dám đưa ra một cái lộ trình giải quyết vấn đề, hay là đưa ra một lời hứa nào có tính cách chắc chắn, hay là ông có thể nói điều này điều kia một cách cởi mở với dân chúng được.
Vâng.
Vì ngay cả phát biểu một cách cởi mở liên quan đến chuyện giải quyết một vấn đề gì lớn cũng là phải có sự thống nhất của các thành viên trong Bộ Chính trị của Đảng. Chứ
vâng.
Một mình ông cũng không thể nào tự do được.
Vâng.
Cho nên sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng thăm cho đến hôm nay là 20 ngày rồi.
Yeah.
Thì theo chúng tôi được biết cũng chưa có một giải pháp nào rõ ràng và khả thi trong việc gọi là giao lại cho Tòa Giám mục Hà Nội cái phần đất mà các cơ quan đang tạm chiếm, vốn là dùng làm tòa khâm sứ cũ đấy. Và theo chúng tôi ở đây thì nếu có chuyện gì thì Tòa Giám mục cũng thông tin cho các cha trong giáo phận.
Yeah.
Để các cha thông tin lại cho dân biết.
Vâng.
Cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nhận được một thông tin nào chính thức từ Tòa Giám mục nói rằng là chính quyền hứa trả lại.
Yeah.
Hay nói rằng chính quyền có cái phương hướng trả lại cách này cách kia. Đấy, nghĩa là hứa trả lại vẫn chưa, và đề ra một cái phương hướng trả lại theo cái hình thức nào đấy cũng chưa.
Vâng.
Yeah.
Như vậy cái tình trạng mà chẳng hạn như thưa cha, con xin đơn cử một cái vụ cách đây khoảng chừng 2 tháng đó, không, khoảng chừng đâu tháng 10 năm ngoái, năm 2007 đó, thì có một cái sự kiện đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông về Tiền Giang, yêu cầu ông chủ tịch tỉnh Tiền Giang là ông Trí phải giải quyết cái vấn đề đất đai cho những người dân ở Tiền Giang để cho họ khỏi kéo lên thành phố biểu tình, cũng như phản đối ở trước văn phòng hai quốc hội như họ đã từng làm hồi tháng 7 năm 2006. Đó là đích thân ông Nguyễn Tấn Dũng nói như thế, mà cho tới ngày hôm nay thì ở tỉnh Tiền Giang không có một sự nhúc nhích nào trong cái việc giải quyết cái vấn đề đất đai cho dân của tỉnh Tiền Giang cả. Thì dân Tiền Giang thì họ nói rằng là trên bảo dưới không nghe. Thì cái tình trạng này, trong trường hợp nếu mà chúng ta sử dụng một cái hệ lụy như vậy, một cái lối lập luận như vậy, thì tình trạng của tòa khâm sứ cũng như cái mảnh đất mà đang có tranh chấp của tại giáo xứ Thái Hà liệu sẽ có giải quyết được hay không?
Chúng tôi thì nghĩ rằng giải quyết được nếu các vị lãnh đạo chính quyền thành phố và các vị lãnh đạo chính quyền trung ương, trong việc này thì chúng tôi nghĩ là lãnh đạo chính quyền thành phố là có cái vai trò chính. Nếu các vị đấy thực tâm mua có thiện chí giải quyết vấn đề, nếu các vị đấy thấy rõ cái nhu cầu tôn giáo của đông đảo dân chúng, trong khi cái mặt bằng sinh hoạt dành cho tôn giáo quá là ít ỏi.
Yeah.
Nếu các vị đó thấy rằng để an dân và để cho đời sống của dân được quân bình thì cần phải cho họ được thỏa mãn cái đời sống tâm linh.
Vâng.
Ở mức độ tối thiểu. Nếu như các vị đó giàn xếp được với một số các cán bộ cấp dưới mà có liên quan quyền lợi đến các cái khu đất đấy và chấp nhận gọi là từ bỏ cái quyền lợi cá nhân của mình để mưu ích cho cái quyền lợi chung của cộng đồng, của đất nước. Nếu các vị đấy thấy rằng cần phải kiên quyết gọi là làm sao cho đất nước ở thời hội nhập và mở cửa này được có một cái hình ảnh tốt đẹp với quốc tế. Và trong nước, dân chúng cũng thấy đúng là nước mình đang đi theo hướng mở cửa hội nhập và xây dựng đất nước theo cái lẽ nó công bằng, văn minh và dân chủ. Thì nếu mà các vị cán bộ vừa có thiện chí vừa ý thức rằng mình cần phải đi theo cái, cần phải chọn cái lợi lớn và bỏ cái lợi bé, cần phải chọn cái lợi chung của cộng đồng, của quốc gia và bỏ cái lợi nhỏ của cá nhân hay của phe nhóm mình, và cần phải có tinh thần tuân thủ luật pháp theo cái ý hướng chung của cả nước lúc này là xây dựng một nhà nước pháp quyền. Thì nếu các vị đấy có tinh thần tuân thủ luật pháp một cách thống nhất, có thiện chí đấy, thì chúng tôi nghĩ là giải quyết được. Vì lợi ích chung của cộng đồng, vì lợi ích chung của quốc gia, vì lợi ích lớn nhất của quốc gia, của cộng đồng, vì cái tinh thần pháp luật và xây dựng một nhà nước pháp quyền với những cái ý hướng đấy, thì mà từ bỏ đến cái lợi ích riêng tư của phe nhóm mình, của những cá nhân, thì tôi nghĩ là giải quyết được. Và sẽ giải quyết sớm được. Nhưng nếu mà chừng nào những cá nhân liên quan quyền lợi, chúng tôi nói là những cá nhân liên quan quyền lợi chứ không phải tất cả các cán bộ. Nó không phải chỉ là cán bộ, mà có thể là những cá nhân nào đó ở bên ngoài cái bộ máy hành chính. Chừng nào các cá nhân còn liên quan quyền lợi ấy, mà họ còn sống chết với cái quyền lợi gọi là đen tối của mình, muốn mình có phần nhiều ở chỗ này chỗ kia và mà lại là ăn cái phần của người khác, không muốn bỏ cái quyền lợi riêng của mình, thì chừng đấy sẽ còn rất khó khăn để giải quyết vấn đề. Và cũng không biết khi nào mới giải quyết được. Nó khó vậy.
Thưa cha, con xin hỏi cha một câu hỏi chót, vì cũng nói chuyện cha cũng đã lâu. Là thế này, lúc nãy cha có nói đến cái vấn đề cái quyền về tâm linh á, rất là quan trọng trong đời sống của người dân hiện tại đó. Thì trong cái 15, 16 ủy viên Bộ Chính trị của đảng hiện tại đó, trong cái cuộc bầu cử quốc hội vừa qua đó, thì trong cái danh sách ghi bản, cái bản gọi là lý lịch đó, thì trong cái mục tôn giáo của tất cả 15, 16 người đều là không. Tức là không có tôn giáo nào cả. Phải chăng vì cái lý do đó mà các vị này không có hiểu được cái tâm trạng, cái nhu cầu tâm linh của người giáo dân, không chỉ riêng của Công giáo mà của Phật giáo hoặc là của các tôn giáo khác ở Việt Nam, để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu về vấn đề vật chất cũng như cái nơi thờ phượng không, thưa cha?
Thưa anh, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện ghi trên lý lịch không có tôn giáo là chuyện bình thường ở Việt Nam đấy. Đối với thế giới nó là chuyện lạ thường, nhưng đối với Việt Nam, một cách máy móc không tôn giáo trong lý lịch là bình thường. Nhưng đấy chỉ là trên lý lịch thôi anh ạ. Còn trên thực tế thì chúng tôi ở đây, chúng tôi tin rằng hầu như không có ai là vô thần đâu. Ai cũng có tôn giáo cả. Và ai cũng thực hành tôn giáo cả. Và chính chúng tôi đây trong đời sống thường ngày ở Việt Nam, chúng tôi vẫn thấy các cán bộ và gia đình các cán bộ là thực hành các lễ nghi tôn giáo rất là sùng kính, rất là nhiều. Và nếu anh theo dõi báo chí ở Việt Nam, anh thấy ngày sóc vọng, hội hè, lễ đình chùa ở nơi này nơi kia, xe đi lễ chùa với xe đi lễ đình đậu ở cái khu vực gần chùa, gần đình lớn đấy. Toàn là xe công không, toàn là xe biển số xanh không đấy. Cho nên tôi tin rằng là ngay cả các cán bộ ủy viên Bộ Chính trị đi chăng nữa thì họ cũng vẫn có một đời sống tôn giáo thôi. Chỉ có điều là không có ghi trong lý lịch thôi, chứ còn cái tín ngưỡng tôn giáo nó bản chất rồi, nó ăn sâu ở trong con người, ai mà phủ nhận được. Mà ai mà loại bỏ hoàn toàn những cái lối sống tôn giáo ra khỏi đời sống được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là các ủy viên Bộ Chính trị cũng hiểu về đạo đấy. mà có lẽ hiểu nhiều nữa là khác. Nếu không các vị chưa có biết điều kiện hiểu đầy đủ thì cũng được các cấp dưới thông tin cho hiểu. Nhưng tôi tin rằng là sống ở đất nước này thì để lên được những ủy viên Bộ Chính trị, các vị cũng đã đi từ các cấp cơ sở, cũng đã gần gũi dân, tiếp xúc với dân nhiều, rồi cũng đã thấy được cái nhu cầu tôn giáo nó thế nào. Và chính vì thấy được nhu cầu tôn giáo của dân cho nên những năm vừa rồi á, thì nước mình đây này mới cởi mở cái tôn giáo như thế, và mới cho tôn giáo được thêm nhiều cái nhiều hơn trước thôi, chứ không phải là đã đủ. Mới cho tôn giáo mình nhiều cái quyền tự do hơn được một tí, rồi đời sống của các tôn giáo nó mới dễ thở hơn một tí. Dân chúng có tôn giáo, nhất là người có đạo Công giáo, thì mới bớt bị loại trừ, bớt bị chèn ép, và bớt bị người ta nhìn bằng cái con mắt gọi là miệt thị hơn trước. Nhưng có điều là hiểu thì hiểu vậy, nhưng để giải quyết cho được các cái vấn đề nảy sinh trong các tôn giáo và để đáp ứng được cái nhu cầu về tôn giáo của một bộ phận dân chúng, nói theo ngôn ngữ ở nước Việt Nam mình đây hay dùng, thì nó cũng rất khó. Nó khó không phải vì không hiểu biết, nhưng mà nó khó là vì theo chúng tôi á, nó có hai lý do. Thứ nhất là cái mặc cảm truyền thống, mặc cảm nó đã ăn sâu vào trong con người Việt Nam, kể cả người có tôn giáo lẫn người không có tôn giáo, thì hai bên đều mặc cảm vì tôn giáo cả. Cứ nói đến tôn giáo là nghĩ về nó không hay. Cứ nói đến tôn giáo là có cái cách ứng xử chèn ép với tôn giáo, và cứ nói đến tôn giáo là sẵn sàng binh vực anh khác chứ không binh vực tôn giáo. Và cứ nói đến tôn giáo là trong cái ứng xử đời sống thường ngày, trong các trong bộ máy hành chính, ở trong trường học hay trong cơ quan là chịu thiệt thòi, người có tôn giáo chịu thiệt thòi hơn. Thế cái mặc cảm về vấn đề tôn giáo nơi những người không tôn giáo hay là nơi những người có tôn giáo, cho đến bây giờ nó vẫn còn đấy, và nó còn khá mạnh. Cho nên khi có chuyện gì đụng chạm đến tôn giáo như chuyện đất đai này chẳng hạn, thì trong khi giải quyết vấn đề, chúng tôi, những người có tôn giáo luôn luôn ở vào thế yếu và rất yếu, vì nhiều cán bộ ở nhiều cơ quan còn đang giữ cái mặc cảm đó với công giáo, với tôn giáo. Mà chúng tôi thấy hai cái cơ quan hay làm việc với các tôn giáo nhất thì đỡ hơn. Thứ nhất là ban tôn giáo, thứ hai là bên công an. Hai cơ quan đó tiếp xúc nhiều với giáo dân, tiếp xúc nhiều với các linh mục tu sĩ, thì họ hiểu biết hơn và họ ít mặc cảm nhất. Và mình biết rằng là con người không phải là ai cũng xấu cả, không phải lúc nào cũng xấu cả. Cũng có rất nhiều cán bộ ở hai cơ quan đó có thiện chí muốn giải quyết vấn đề. Rồi có rất nhiều cán bộ hai cơ quan là ban tôn giáo, công an đó, cũng có những cái việc làm tốt cho giáo hội và cho dân. Chứ mình cũng không thể nào mà phủ nhận hết những việc làm của các cơ quan đấy được. Vì mình sống và sống trong cái hoàn cảnh lịch sử ở nước này, nơi này, với bộ máy chính quyền như vậy, thì mình cũng phải nhìn nhận những cái giá trị, những cái đóng góp nhất định của những cơ quan đấy, nhất là của những cán bộ có thiện chí ở những cơ quan đấy. Và như chúng tôi vừa nói rằng là rõ là hai cơ quan đấy họ hiểu tôn giáo hơn hơn các cơ quan khác. Nhưng bây giờ khi giải quyết vấn đề này này thì lại quyền lại không ở hai cơ quan đó nhiều. Vì vấn đề nhà đất, môi trường, công an với ban tôn giáo đâu có quyền nhiều. Đấy, anh thấy vấn đề rồi đấy. Tôi đang nói lý do thứ nhất là cái mặc cảm với tôn giáo nhé. Cho nên nó khó giải quyết. Cái lý do thứ hai nó khiến nó khó giải quyết vấn đề nhà đất và những vấn đề khác liên quan đến tôn giáo là cái quyền lợi của một số cá nhân. Anh biết là liên quan đến quyền lợi thì bao giờ nó cũng phức tạp nhé. Thì theo chúng tôi biết là một số cá nhân họ lợi dụng chức quyền, họ tham nhũng. Một số cá nhân họ lợi dụng chức quyền, họ gọi là bán chác đất đai của nhà thờ, hay là lợi dụng cái đất đai của nhà thờ để kinh doanh. Và từ cái phần đất đai của nhà thờ đấy họ nhận được một mối lợi rất lớn. Và vì vậy cho nên bây giờ họ không muốn bỏ. Mà họ dùng cái ảnh hưởng quyền lực hay dùng cái ảnh hưởng tiền bạc của mình để họ vận động hành lang, họ thao túng những người có chức có quyền để cho cái tiến trình giải quyết nó chậm lại, hoặc là tốt nhất là giải quyết có lợi cho họ, để cho họ được tiếp tục hưởng lợi. Đấy, thì chúng tôi xin thưa với anh là thứ nhất là mặc cảm về tôn giáo của từ hai phía, thứ hai nhất là của phía chính quyền, thứ hai là cái lợi ích của cá nhân hay của các nhóm nhỏ liên quan quyền lợi họ không muốn bỏ, cho nên rất khó giải quyết đấy.
Dạ vâng. Thưa cha, bây giờ đó cha có đồng ý không, không biết cái quan điểm của cha như thế nào, nhưng mà cha có nghĩ rằng là quan điểm của con đó thì, và cũng như một số người ở ngoài này đó, nếu mà chúng ta ngược dòng lịch sử lại trong khoảng thời gian thổ thiên lập địa đó, thì từ khi mà trái đất này có con người đó, thì con người khác với con vật ở cái chỗ đó là con người có phần tâm linh. Cha có nghĩ vậy không?
Vâng. À, thì cái đấy chúng tôi đây là người có tôn giáo, chúng tôi là giáo sĩ, là linh mục, thì chúng tôi nghĩ như thế là tất nhiên.
Dạ vâng.
Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận xét của anh đấy.
Dạ. Dạ vâng.
Vâng.
Dạ vâng.
Anh còn hỏi gì nữa
dạ
không?
Dạ vâng, chắc như vậy cũng đủ rồi thưa cha. Tại vì từ nãy nói chuyện cha cũng hơn 45 phút rồi. À, còn để cha đi nghỉ. Tại vì
vâng,
con biết cha cũng rất nhiều, rất là bận trong cái buổi cuối tuần này. À, đặc biệt là phải lo cho giáo dân trong cái ngày hôm nay và ngày mai. À, một lần nữa con xin cảm ơn cha rất là nhiều. À, nếu mà có những câu hỏi nào nó không đúng, xin cha bỏ qua cho, tại bởi vì con không phải là người Công giáo, con chỉ là người thực hiện vấn đề phỏng vấn.
Vâng, chúng tôi biết điều đấy, chúng tôi hoàn toàn thông cảm với anh. Anh là Hồng Thắng à?
Dạ, Tường Thắng ạ, Tường Thắng.
Hello.
Dạ, con là Tường Thắng. Dạ, Tường Thắng thưa cha.
Trần Thắng.
Dạ,
Trần Thắng của đài nào thưa?
À, Việt Nam Exodus, Việt Nam Exodus.
Vâng, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, vâng.
Chúng tôi phải hỏi rõ như thế để các cha với giáo dân trong tu viện mà có nghe đài hay ai có thấy thì chúng tôi biết, để chúng tôi sẽ thưa lại, hoặc ngay cả là bên công an họ có hỏi chúng tôi không biết là
dạ, vâng,
thưa lại cho rõ ràng minh bạch, chứ ở nước Việt Nam này nó tế nhị lắm, chứ nó không có tự do như thể bên Hoa Kỳ các anh, cho nên
dạ, vâng, dạ,
là
dạ, vâng,
là dạ, vấn đề nó vậy, xin anh thông cảm nhé.
Dạ vâng, dạ không sao,
rồi
dạ,
xin Chúa chúc lành cho anh, rồi chào anh.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cha rất nhiều. Dạ.